phần chân và lương thiện, tinh nghịch lại đáng yêu. Theo thầy Tù Đại Pháp, con không sợ chịu khổ, tinh tấn trở về nhà, những cười như đóa hoa. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của tiểu đề Tù Đại Pháp. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn gửi đến các bạn bài chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện của tiểu đệ tử có tiêu đề Học viên Pháp Luân Đại Pháp 8 tuổi, còn muốn trở về nhà với sư phụ. Bài viết của tiểu đệ tử ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc được đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 13 tháng 8 năm 2022. Con tên là Như Ý và con là một học viên Pháp Luân Đại Pháp 8 tuổi tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Con thích nghe các tiết mục dành cho tiểu đệ tử của chương trình phát thanh Minh Huệ và đọc thuộc lòng các bài thơ cho hồng ngâm của sư phụ. Con muốn chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của mình với các tiểu đệ tử Pháp Luân Đại Pháp khác. Bà ngoại của con kể rằng từ khi con còn trong bụng mẹ, con đã được mẹ cho nghe các bài giảng của sư phụ và nhạc Đại Pháp. Sau khi sinh ra, con tiếp tục được đắm mình trong Đại Pháp và ân bảo hộ của sư phụ. Con rất khỏe mạnh. Bà con đã dạy con cách đọc thuộc lòng các bài thơ trong hồng ngâm ngay khi con biết nói, và bà cũng đưa con đi dạy chân tướng. Có lần bà đưa con đi dạy chân tướng khi con 3 tuổi. Bà để con ở tầng 1 của một tòa nhà chung cư, còn bà lên tầng trên để phát các cuốn sách nói chân tướng. Con ở dưới không dám khóc to, mà chỉ khóc thút thít. Khi bà trở lại, bà hỏi tại sao con lại khóc. Con nói, sao bà không đưa con đi phát tài liệu chân tướng? Bà hứa lần sau sẽ dẫn con đi cùng. Con thường giúp bà gấp các tờ giấy chân tướng nhỏ và cho vào túi ni lông. Con còn nhớ rõ một lần bà con đã phát một tờ chân tướng cho một cảnh sát chìm. Ông ấy túm lấy cánh tay của bà và nói một cách hung bạo. Bà đi theo tôi. Bà bắt đầu giảng chân tướng, nhưng viên cảnh sát nói, đừng nói nữa, nếu không tôi sẽ đưa cả hai đến đồn cảnh sát. Bà không sợ hãi và tiếp tục giảng chân tướng. Khi người cảnh sát chìm hiểu được chân tướng Pháp Luân Đại Pháp, ông ấy đã để cho hai bà cháu đi. Bà hỏi con có sợ không? Con trả lời, khó hạ. Bà dạy con đọc thuộc lòng bài Sợ Chi, Phạ Xá trong Hồng Ngâm 2. Con đã học thuộc bài thơ ấy và không còn sợ hãi nữa. Bà tiếp tục đến một khu khác để phát nốt tài liệu chân tướng trong khi con phát chính niệm. Bà và con đã phân phát hết tài liệu và về nhà an toàn với sự bảo hộ của sư phụ trong khi đọc thuộc lòng các bài thơ của Hồng Ngâm. Tu luyện tâm tính. Khi con học lớp 1, có một anh lớp 3 đã tát vào mặt con. Con đau đến mức đầu óc choáng váng. Con nghĩ đến một đoạn pháp của sư phụ và cơn đau bắt đầu biến mất. Sư phụ giảng, nan nhẫn, nan hành. Trích, bài giảng thứ 9, chuyển pháp luân. Khi về nhà, con kể cho bà nghe chuyện gì đã xảy ra và con khóc vì cảm thấy oan ức. Tại sao anh ấy lại tát con? Con thậm chí không biết anh ấy. Con hỏi bà tại sao anh ấy lại đánh con. Bà nói với con rằng có lẽ đó là quả báo từ kiếp trước của con. Con hiểu ra và ngừng khóc. Bây giờ con đang học lớp 2. Các bạn cùng lớp thường xô đẩy hoặc đánh con. Con không để tâm đến những việc đó vì con thường nghĩ về một đoạn pháp của sư phụ. Sư phụ giảng, đã bất hoàn thủ, mà bất hoàn khẩu. Trích, giảng pháp tại Pháp hội Sydney năm 1996. Nếu con về nhà với những vết bầm tím trên mặt, mắt và chân, bố con sẽ hỏi, tại sao con không đánh lại? Con nên đi bảo với thầy cô. Con nói, con muốn nghe lời sư phụ. Bà và con chỉ muốn được trở về gia viên cùng sư phụ. Bố con nghe xong không nói gì con nữa. Một lần, cổ họng của con rất đau. Con đã không nói với bố mẹ mà vẫn học pháp với bà. Cơn đau cổ họng của con từ từ biến mất và con không cần phải uống bất kỳ viên thuốc nào. Đại pháp thực sự phi thường. Khi ở trường, con thường giúp đỡ các bạn cùng lớp và điểm số của con rất cao. Con được thầy cô giáo và các bạn quý mến. Tuy nhiên, con vẫn có nhiều chấp trước cần tu bỏ, chẳng hạn như thích nhận lời khen và không vui khi người khác làm tốt hơn mình. Con cũng cần phải tu bỏ tính nóng nảy và việc hay khóc. Con sẽ học pháp thật tốt và phóng hạ chấp trước của mình. Con xin tạ ơn sư phụ. Con xin cảm tạ ân cứu độ của sư phụ. Trên đây là kinh nghiệm tu luyện do con kể lại và được bà chỉnh sửa giúp. Xin các ông tu vui lòng chỉ chính nếu có bất cứ điều gì chưa chính xác. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của tiểu đệ tử Đại Pháp ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.